giúp người khi cần thiết. Giảng rộng, những trường hợp gọi là cần thiết không giống với những trường hợp gọi là nguy nan. Ta thường nói nguy nan để chỉ những chuyện không may bất ngờ gặp phải. Những sự cần thiết thông thường là chỉ chung cho những trường hợp thiếu thốn quá nhiều về vật chất. Người đời thường xem tiền bạc như sinh mệnh, ấy là muốn giữ cho trong đời sống không bị thiếu ăn, thiếu mặc, khi bệnh tật ốm đau không thiếu thuốc thang, đều là những chuyện cần thiết. Nhà có con trai, con gái, đến tuổi trưởng thành thì chuyện lo liệu hôn nhân, cưới gả là cần thiết. Nhà có người chết thì chuyện tang ma, quan quách là cần thiết. Tùy theo khả năng, sức lực của mình mà trong những trường hợp cần thiết đó có thể hỗ trợ, phụ lực cho người vượt qua, đó gọi là giúp người. Khổng Tử nói, thực hành theo đạo lớn thì là người của cả thiên hạ, cho nên không chỉ yêu lấy người thân của riêng mình, không chỉ hiếu kính riêng với cha mẹ mình. Lại cũng nói rằng, đối với tài vật, ghét sự phung phí dứt bỏ, nhưng không nhất thiết phải giữ làm của riêng. Có sức lực, ghét sự lười nhác, không ra sức, cũng không nhất thiết chỉ làm việc cho riêng mình.
Những lời này của Khổng Tử được trích từ Thiên Lễ Vận trong Kinh Lễ.
Chân thành nhận hiểu thấu đáo những lời trên, thì chuyện thiếu thốn cần thiết tuy ở người khác, nhưng cũng không nỡ xem đó là việc của người, mà sẽ nhận như là của chính mình. Nếu như có thể xem sự thiếu thốn cần thiết của người giống như của chính mình, ắt đời đời kiếp kiếp về sau, tự thân mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nữa. Tiên sinh Trần Kỷ Đằng có nói, người đời gọi kẻ giàu có là tài chủ, ý muốn nói rằng người ấy có thể làm chủ, biết sử dụng hợp đạo lý tài sản của mình. Sự nghiệp gia đình tuy vẫn phải phát triển, nhưng cũng nên biết tùy sức mình mà giúp đỡ, chu cấp cho người khác. Ngày nay, những người có nhiều tài sản thường trở thành nô dịch cho tài sản ấy. Có thể tích lũy tài sản, cũng có thể tùy ý sử dụng tài sản, như vậy mới đáng gọi là tài chủ. Nếu chỉ biết tích lũy cho nhiều tài sản mà không thể tùy ý sử dụng, thì bất quá chỉ nên gọi là tài nô, tức kẻ nô dịch của tài sản mà thôi. Kinh Ưu Bà Tát Giới dạy rằng, nếu bố thí y phục cho người, ngày sau sẽ được hình sắc đẹp đẽ diễm tuyệt. Nếu bố thí thức ăn cho người, ngày sau sẽ được sức mạnh vô cùng. Nếu giúp người phương tiện soi sáng, tự thân mình sẽ được sáng mắt, trong sạch nhiệm màu. Nếu giúp người phương tiện đi lại, tự thân mình sẽ được an vui. Nếu giúp người có chỗ ở an ổn, tự thân mình sẽ luôn được đầy đủ, không đói thiếu.
Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 5, trang 1059, tờ A, quyển 5 của Kinh Ưu Bà Tát Giới. Tổng cộng kinh này có 7 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 24, kinh số 1488, do Ngài Đàm Vô Sánh dịch vào đời Bắc Lương.
Lại cũng dạy rằng, nếu giúp đỡ người khác, các nhu cầu như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, với tấm lòng tương yêu quan hỷ, sẽ được phước đức nhiều, không thể đo lường.
Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 19, trang 1059, tờ A trong kinh vừa dẫn trên.
Trưng dẫn sự tích, nghèo giàu chỉ trong thoáng chốc. Đế Quân kể rằng, khi Thục Đế vừa lên ngôi, năm ấy mùa màng mất sạch, đói kém nặng nề lan tràn khắp nơi. Riêng ở quận Ba Tây là càng hết sức nghiêm trọng. Có người phú nông là La Mật tích chứa được hơn 5.000 học thóc.
Học là đơn vị đo lường thời cổ bằng 10 đấu, mỗi đấu tương đương khoảng 5 lít.
Đóng cửa kho giữ chặt, không chịu bán ra. Lại có người đầy lòng hiệp nghĩa là Hứa Dung, dốc hết tài sản ra cứu giúp người nghèo, đến lúc không còn khả năng tiếp tục giúp nữa. Suốt đêm, ông lại thắp hương khẩn cầu trời cao cứu giúp. Vị thần trong huyện là Lai Hòa Tôn mang việc ấy trình báo lên ta. Ta tấu trình lên Ngọc Đế, có chỉ ban xuống thu lấy số thóc trong nhà La Mật phân bổ ra để cứu dân nghèo. Ta liền ra lệnh cho thần gió thổi tung nhà của La Mật, khiến cho tất cả những bao chứa thóc bên trong đều bị gió cuốn bay đi, rồi từ trên không trung mà rơi xuống khắp nơi, tự gom thành từng đống. Người trong huyện đều được một phen no đủ. Riêng nhà họ La, tài sản tích chứa chỉ trong một ngày bị mất sạch. Người trong huyện nhớ ơn Hứa Dung trước đây cứu giúp, nên có nhiều người mang thóc đến hoàn trả cho ông. Đó cũng là do họ La thấy người gặp tai họa mà khoanh tay đứng nhìn hả hê, không ra sức giúp đỡ. Khi ấy Thục Đế phong Hứa Dung làm huyện tá.
Huyện tá tức chức quan phụ giúp trợ lý cho huyện lệnh.
La Mật nghe được chuyện ấy, tự thấy hổ thẹn quá mức, liền tự treo cổ mà chết. Lời bàn: như thế gọi là thần thông du hí, chuyện làm mưa thóc từ trời xuống tuy là nhân sự tấu trình của đế quân, nhưng cái cách bẩn cợt đùa vui với người đời như thế, thật ra thì trời cao vẫn thường làm. Xin ghi lại đây chuyện ông trưởng giả Lô Chí ngày trước để người đọc tiện tham khảo thêm. Ở Ấn Độ xưa có trưởng giả Lô Chí hết sức giàu có, nhưng là vô cùng keo kiệt bủn xỉn. Vợ con tôi tới trong nhà đều khổ sở vì sự keo kiệt của ông. Một hôm trời đẹp, Lô Chí liền lẻn mang 4 đồng tiền đi mua rượu thịt, mang ra chỗ một bãi tha ma hoang du vắng vẻ một mình ăn uống. Nhưng Lô Chí vốn không quen uống rượu nên vừa uống đã say. Trong lúc say rượu cao hứng liền cất lên một bài ca rằng: nay ta gặp đủ điều may mắn, nhắm rượu ngon khoái lạc cực kỳ, thật hơn xa vua Tỳ Sa Môn.
Tỳ Sa Môn Thiên Dương là vị thiên dương ở cõi này, cung điện đặt tại khoảng lưng chừng núi Tu Di,
vượt trội cả vua trời Đế Thích.
Vua trời Đế Thích tức Thiên Đế Thích là vị thiên dương ở cung trời Đao Lợi.
Khi ấy Đế Thích nghe qua lời hát bật cười nói rằng: thức ăn của người này bất quá chỉ đáng giá 4 đồng tiền, thế mà dám nói là khoái lạc hơn ta, ta phải tìm cách quấy phá hắn mới được. Nghĩ thế liền quá hình giống như Lô Chí hiện đến nhà ông ta, rồi gọi tất cả người trong nhà đến nói rằng: ta từ trước đến nay đối xử tệ bạc với các người, vốn là do bị một con quỷ keo kiệt bám theo trong người mà khiến ra như vậy. Hôm nay ta may mắn trong lúc đi chơi bên ngoài đã thoát được nó rồi. Này tất cả các người, nếu cần gì trong nhà này xin cứ tùy ý lấy sử dụng. Nói rồi liền mở cửa kho phân phát cho tất cả mọi người, lại nói rằng con quỷ keo kiệt ấy hình dạng giống hệt như ta, trong chốc lát nữa thế nào nó cũng đến, các người phải đánh đuổi nó đi. Nếu để nó vào nhà, ắt sẽ nhập vào khiến ta trở lại keo kiệt bủn xỉn như xưa. Người trong nhà đều dân dạ nghe theo. Bỗng nhiên Lô Chí tỉnh rượu quay về, người giữ cửa liền đuổi đi không cho vào. Lô Chí lớn tiếng gọi vợ con, hóa ra cả vợ con ông cũng cầm gậy gộc xông ra đánh đuổi ông đi. Lô Chí hết sức kinh hoàng liền đến chỗ mấy người bạn thân than khóc kể lại. Những người bạn ấy liền cùng nhau đưa ông về nhà. Vợ con Lô Chí nhìn thấy lại nói: không phải đâu, nó chính là con quỷ keo kiệt, sao các ông lại tin lời nó? Mấy người bạn nhìn vào trong nhà thấy Đế Thích giả hình Lô Chí, cho rằng Lô Chí quả thật vẫn đang ở trong nhà, liền quay sang quát mắng Lô Chí: mày là con quỷ keo kiệt, sao dám gạt bọn ta? Lô Chí khi ấy có miệng không nói thành lời, có lòng biện bạch, liền xoay sở mượn của người quen được một khúc giấy lụa, định dâng lên vua để kể lễ quan tình.
Theo quy định trong thời ấy, người dân muốn khiếu kiện kêu oan trước tiên đều phải dâng lên một khúc giải lụa để sung vào công quỷ.
Người giữ cửa không nhận, không cho vào. Lô Chí bèn la lớn: tôi muốn dâng tài sản, tôi muốn dâng tài sản. Vua nghe thấy truyền cho ông vào. Lô Chí vào trước điện vừa muốn dâng khúc giải lụa lên để kêu oan, bỗng nhiên hai nách khép chặt giữ khúc giải lụa lại, dù gắng hết sức lực vẫn không giang tay ra được. Khi ấy Đế Thích lại biến hóa khúc giải lụa thành một bó cỏ. Lô Chí thấy vậy hết sức xấu hổ. Vua liền cười lớn mà nói: thôi thôi, ông không cần dâng giải lụa, có gì oan ức cứ nói nhanh ra đi. Lô Chí rơi nước mắt khóc lóc kể hết sự tình. Vua nghe qua rồi truyền cho đòi cả hai ông Lô Chí cùng với vợ con đều đến trước điện. Vua nhìn thấy cả hai người từ giọng nói cho đến hình dạng đều y hệt như nhau, liền ra lệnh cởi áo để trần cánh tay ra mà so sánh nốt ruồi nhận dạng, nhưng vẫn thấy giống hệt nhau không thể phân biệt được. Vua liền lệnh đưa hai người đến hai nơi riêng biệt, yêu cầu mỗi người tự tay viết ra những điều ẩn khuất bí mật nhất trong đời mình. Kết quả chẳng những nội dung đều tương đồng như nhau mà cả nét chữ cũng không khác biệt. Khi ấy Đức Vua than rằng: ta người phàm mắt thịt, trong chuyện này dễ bị mê hoặc không phân biệt được, nay ta nên đến thưa hỏi Đức Thích Ca Như Lai. Nói rồi lên xe cùng đi với hai ông Lô Chí đến Tinh Xá Kỳ Viên. Đức Phật nhìn thấy liền hướng đến chỗ Lô Chí giả mà gọi một tiếng. Đế Thích lập tức hiện nguyên hình vua trời. Vua nhìn thấy Đế Thích lập tức quỳ xuống bái lại, rồi quay sang bảo Lô Chí hãy quay về nhà. Lô Chí nói: nay tôi quay về nhà thì tài sản đã mất sạch hết rồi. Đế Thích nói: ông làm việc bố thí, tài sản trong kho chẳng xê xích gì. Lô Chí nổi giận nói: tôi chỉ tin lời Phật, không tin lời Đế Thích. Đức Phật bảo: ông hãy quay về nhà, lời Đế Thích nói đó không sai. Lô Chí quay về nhà, quả nhiên thấy tài sản trong kho vẫn còn y nguyên không mất mát gì. Từ đó dần dần đổi tính, thường làm việc bố thí giúp người, không còn keo kiệt bủn xỉn như trước nữa.
Nam mô A Di Đà Phật.